Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Đặt làm giả sổ đỏ, đăng ký xe ô tô rồi đem đi cầm cố. Thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 9 tháng 11, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An lập hồ sơ xử lý 26 đối tượng về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cũng trong ngày này, Công an huyện Thủ Thừa đã lập biên bản xử lý người quản lý quán karaoke về hành vi thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh. Trước đó, khuya ngày 8 tháng 11, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thủ Thừa bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Star, ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa. Tại 4 phòng hát gồm có tổng cộng 26 đối tượng, 17 nam, 9 nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại các bàn, tổ công tác đã thu giữ các gói ni lông chứa ma túy cùng với dụng cụ sử dụng ma túy. Công an huyện Thủ Thừa đã cho test nhanh và kết quả cả 26 đối tượng đều dương tính với ma túy. Công an huyện Thủ Thừa phân loại các đối tượng, lập hồ sơ xử lý. Ngày 9 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Xuân Thế, sinh năm 1995, trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ nguồn tin được biết, do không có tiền tiêu xài, Lê Xuân Thế nảy sinh ý định đặt làm giả các loại giấy tờ trên mạng xã hội như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe ô tô rồi mang đi cầm cố ở tiệm cầm đồ hoặc thế chấp cho người quen nhằm chiếm đoạt tài sản. Tháng 7 năm 2022, Lê Xuân Thế sử dụng tài khoản Facebook Thế Bình lên mạng xã hội tìm kiếm và kết nối với một người không quen nhận làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi thống nhất giá cả, sau 5 ngày đặt hàng, Thế nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Thế đã đưa giấy tờ này thế chấp cho người quen là anh LDB, sinh năm 1975, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, với số tiền 200 triệu đồng. Thấy có vẻ dễ ăn, đến tháng 8 năm 2022, với thủ đoạn như trên, sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đặt qua mạng, Thế đưa giấy tờ này liên hệ với một người dân trên địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành để thế chấp vay 300 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Cũng với thủ đoạn tương tự, trong cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2022, Thế gọi điện thoại cho hai người dân trú tại xã Hoa Thành và thị trấn Yên Thành để thuê xe ô tô tự lái. Sau khi nhận xe, Thế tiếp tục làm giả giấy tờ rồi đem tới tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành và xã Diễn An, huyện Diễn Châu cầm cố với tổng số tiền 600 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thế bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với gia đình và các bị hại. Xác định đây là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian tập trung lực lượng đấu tranh, thu thập đủ tài liệu chứng cứ, đến ngày 2 tháng 11 năm 2022, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Lê Xuân Thế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Ngày 9 tháng 11, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lại Phương Thảo, sinh năm 1990, trú tại phường Đăng Lâm, quận Hải An, để điều tra về hành vi giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo. Trước đó, Công an quận Đồ Sơn nhận được tin báo, tại số 189 Lý Thánh Tông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, xảy ra vụ việc cãi nhau gây mất an ninh trật tự giữa Lại Phương Thảo và bà Vũ Thị Ích, sinh năm 1955, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân. Công an quận Đồ Sơn đã đưa những người liên quan về trụ sở Công an quận Đồ Sơn để xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, Lại Phương Thảo khai nhận, Thảo từng là nhân viên ngân hàng MB Bank, chi nhánh Nam Hải Phòng nhưng đã nghỉ việc từ năm 2020. Sau khi nghỉ việc, Thảo không có việc làm ổn định, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thảo đã giả danh nhân viên ngân hàng MB Bank, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu. Do quen biết từ trước nên Thảo liên hệ và tư vấn mời bà X vay vốn tại MB Bank. Được bà X đồng ý làm hồ sơ vay số vốn là 20 tỷ đồng. Sau đó, bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước, Thảo đã tạo lòng tin để bà X đưa hơn 800 triệu đồng. Số tiền này Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ. Cơ quan công an còn xác định Thảo đang là bị án trong vụ án hình sự bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phiên tòa sơ thẩm và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Từ những chứng cứ và tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đồ Sơn đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Lại Phương Thảo, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn triển khai nhiều mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự. Mô hình này đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an phá nhiều vụ án, góp phần ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Thượng úy Nguyễn Văn Phượng, Phó trưởng Công an thị trấn Hương Sơn cho biết, toàn thị trấn hiện đã lắp đặt được 60 mắt camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư, khu vực đông dân cư, những nơi tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Tổng kinh phí lắp đặt các camera là 150 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Theo Thượng úy Phượng, việc xây dựng mô hình camera giám sát đã giúp lực lượng công an thuận lợi hơn trong việc nắm bắt tình hình an ninh trật tự và điều tra làm rõ các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Điển hình như vụ trộm cắp xe máy xảy ra ngày 6 tháng 6 năm 2022 tại tỉnh lộ 261D, đoạn thuộc tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn. Qua trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thị trấn đã làm rõ hai đối tượng trộm cắp tài sản gồm Nguyễn Đình Quyền, sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1996, cùng trú tại xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tài sản bị lấy trộm đã được lực lượng chức năng thu hồi và trả cho người bị hại, còn các đối tượng bị xử lý theo quy định của pháp luật. Không chỉ ở thị trấn Hương Sơn, tại các xã khác trên địa bàn huyện Phú Bình, mô hình camera giám sát an ninh trật tự cũng được công an các địa phương đánh giá cao bởi hiệu quả mang lại. Đại úy Dương Mạnh Tuấn, trưởng Công an xã Điềm Thụy cho hay, Điềm Thụy có nhiều khu công nghiệp, nhà máy, thu hút lượng lớn người lao động từ các nơi đến sinh sống làm việc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Theo thống kê, hầu hết các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Điềm Thụy thường liên quan đến những hành vi như trộm cắp tài sản, đánh nhau. Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã tạo thuận lợi cho lực lượng công an phát hiện xử lý nhanh nhiều vụ việc, đối tượng phạm tội. Chính từ tháng 8 năm 2022 đến nay, thông qua việc trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, Công an xã Điềm Thụy đã điều tra làm rõ hai vụ hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã. Hiện nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đều đã triển khai xây dựng mô hình camera giám sát an ninh trật tự. Mỗi mô hình có tổng trị giá từ 70 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Đây là mô hình nhận được sự đồng tình cao của người dân, nhất là về việc ủng hộ kinh phí. Mô hình triển khai đến đâu, người dân đồng thuận đến đó. Các camera đều được kết nối đến máy chủ và giao cho công an các địa phương trực tiếp theo dõi, quản lý. Theo đánh giá của Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, mô hình camera giám sát ở các xã thị trấn được đưa vào hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong tuân thủ pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, ngăn ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, hình ảnh từ camera an ninh đã hỗ trợ công an các xã thị trấn nhanh chóng xác minh, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, góp phần xử lý đúng người, đúng tội và không bỏ lọt tội phạm. Mô hình này cũng giảm bớt áp lực cho cán bộ chiến sĩ công an trong giải quyết các vụ việc. Những hình ảnh từ camera an ninh chính là một trong những bằng chứng quan trọng khiến các đối tượng gây án không thể chối cãi hành vi phạm tội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tạo lập môi trường pháp lý lành mạnh, tiến bộ tại cơ sở nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân là một trong những mục tiêu hướng tới trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung tiêu chí tiếp cận pháp luật vào Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, quyết định số 318 ngày 8 tháng 3 năm 2022, và nội dung huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong tiêu chí hệ thống chính trị an ninh trật tự hành chính công thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, quyết định số 320 ngày 8 tháng 3 năm 2022. Vậy, việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới đang đặt ra những vấn đề gì cần quan tâm? Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này với sự tham gia của khách mời là bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp. Bây giờ xin mời biên tập viên Quang Chính bắt đầu chương trình.
Vâng, trước hết xin trân trọng cảm ơn bà Ngô Quỳnh Hoa đã tham gia chương trình của chúng tôi.
Xin chào biên tập viên, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa bà, việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới có ý nghĩa như thế nào ạ?
Vâng, có thể nói rằng cái tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật lần đầu tiên thì được xác định là một trong những cái nội dung của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, và sau 5 năm thực hiện thì cái việc đánh giá mà công nhận cái xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng đã góp một phần vô cùng quan trọng vào cái việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và cái số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã đạt tỷ lệ cao trên 90%, đã đóng góp quan trọng và thiết thực vào cái kết quả 64% của số xã trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Và có thể nói rằng là ý nghĩa quan trọng nhất đó là cái việc mà thực hiện cái chuẩn tiếp cận pháp luật theo cái hướng từ cấp xã và cũng đã mở rộng đến cấp huyện, góp phần thực hiện toàn diện các cái mục tiêu và cái nội dung xây dựng nông thôn mới, đồng thời là tăng cường được cái khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục cái ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, và đồng thời còn tăng cường cái tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chính quyền, cán bộ công chức cấp xã, đáp ứng được yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật và tiếp tục khẳng định cái vai trò của pháp luật cũng như là ngành tư pháp trong cái phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Vâng, thưa bà, tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào ạ?
Vâng, có thể nói rằng là một trong những cái nguyên tắc mà để xây dựng cái cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trước tiên là phải bám sát vào cái trách nhiệm của chính quyền cấp huyện trong cái việc thực hiện cái chức trách của mình trong cái quản lý về đời sống xã hội, quản lý các cái vấn đề liên quan tới việc tạo các cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận pháp luật. Và cái thứ hai đó là cái các tiêu chí này nó phải định lượng được, phải đảm bảo cái tính khả thi, và đồng thời là nó cũng phải bám sát được các yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống. Là một trong những nguyên tắc nữa mà chú trọng đó là các cái tiêu chí về đánh giá cái cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải bám sát trên cơ sở các cái quy định pháp luật, quy định về trách nhiệm của chính quyền cấp huyện trong các cái vấn đề về bảo đảm các cái quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Vì vậy ở đây thì không có phát sinh những cái nhiệm vụ mới cho cấp huyện, mà chỉ là một cái bộ công cụ để đo lường cái mức độ trách nhiệm thực hiện của chính quyền cấp huyện trong các cái vấn đề về nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Và cái mục đích cuối cùng đó là làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được nâng cao cái năng lực tiếp cận pháp luật của mình, được biết pháp luật, được hiểu pháp luật và được sử dụng pháp luật để bảo vệ cho cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Vậy theo quy định hiện hành thì để một huyện được đánh giá là đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì phải đáp ứng những điều kiện gì thưa bà?
Có 4 cái điều kiện để đánh giá một cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đó chính là phải có 100% xã phường trên cái địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cái điều kiện thứ hai đó là tổng số điểm của tất cả các cái chỉ tiêu thì phải đạt từ 90% điểm trở lên. Và cái điều kiện thứ ba đó là tổng số điểm của từng cái chỉ tiêu thì phải đạt là từ 50% số điểm tối đa trở lên. Và cái điều kiện thứ tư đó là cái điều kiện trong năm đánh giá không có cán bộ công chức là người đứng đầu cấp ủy chính quyền cấp huyện bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và có thể nói rằng là đây là một trong những cái điều kiện là vô cùng quan trọng trong vấn đề hướng tới nâng cao cái tính gương mẫu của cán bộ công chức và đặc biệt là người đứng đầu trong thực thi pháp luật, tuân thủ pháp luật.
Vâng, còn đối với tiêu chí tiếp cận pháp luật trong đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có gì khác so với trong đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới thưa bạn?
Vâng, cái điểm khác cơ bản là trước tiên muốn được cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo như cái hướng dẫn của quyết định 1723 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì đầu tiên là phải đạt được cái chuẩn về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mà theo quy định tại quyết định 25 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư 09 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì đó là một trong những cái điểm khác cơ bản giữa cái xã đạt chuẩn và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Và để đạt được cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trước tiên cái xã đó phải đồng thời có cả cái mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật và cái mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả. Và cái tiêu chí để như thế nào để đạt được là một mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật và cái mô hình điển hình về hòa giải cơ sở thì tại cái quyết định 1723 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã quy định rõ các cái yêu cầu này. Cái tiêu chí thứ hai để đạt được cái xã nông thôn mới nâng cao đó chính là cái tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải cơ sở thì phải được hòa giải thành từ 90% trở lên. Và tiêu chí thứ ba nữa đó là cái tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu thì phải đạt từ 90% trở lên.
Để tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị thính giả cùng bà Ngô Quỳnh Hoa nghe ý kiến của ông Lương Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên và bà Trần Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
Còn nhiều cách hiểu khác nhau về cái trình tự thủ tục công nhận các cái mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật và cái mô hình điển hình về hòa giải cơ sở hoạt động có hiệu quả. Thì trên thực tế một số địa phương cũng đã triển khai những mô hình này từ trước đó rồi và hiện tại thì vẫn hoạt động có hiệu quả. Thì nay có cần là ra quyết định công nhận hay không và trình tự thủ tục công nhận như thế nào? Đây là cái vấn đề mà cơ sở còn nhiều vướng mắc, cần thống nhất cách hiểu và cái hướng dẫn cụ thể hơn. Cái thứ hai là đối với công tác thi đua khen thưởng, đối với các cái mô hình nói trên thì cần có những cái hướng dẫn cụ thể hơn, nhất là khen thưởng đối với các cái tổ chức hội đoàn thể.
Hiện nay là Bộ Tư pháp chưa có các buổi tập huấn chuyên môn về liên quan tới triển khai quyết định 723 này. Cho nên cũng mong là Bộ Tư pháp có cái hướng dẫn cụ thể để cho các địa phương, đặc biệt là Sở Tư pháp, để triển khai đối với các huyện cho nó đồng bộ và nó đảm bảo theo quy định pháp luật.
Vâng, thưa bà Ngô Quỳnh Hoa, qua ý kiến của các địa phương mà chúng tôi ghi nhận, bà có suy nghĩ gì ạ?
Cũng rất là cảm ơn ý kiến của các địa phương, cũng đã có nêu ra những cái suy nghĩ, những quan điểm và có thể nói là còn có những băn khoăn liên quan tới cái quyết định 1723 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong vấn đề về quy định về cái mô hình, về vấn đề công nhận mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, cũng như là các cái vấn đề liên quan tới khen thưởng trong cái triển khai cái mô hình này. Thì chúng ta có thể hiểu như sau. Thứ nhất, về cái việc mà chúng ta có nói rằng là cần phải hướng dẫn rõ hơn liên quan tới cái cơ quan nào có thẩm quyền công nhận mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật và cái quy trình trình tự thủ tục công nhận ra sao, chúng ta cần có một cái cách hiểu thống nhất như thế này. Thứ nhất là để quyết định 1723 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp không có quy định về cơ quan có thẩm quyền công nhận mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật cũng như cái quy trình trình tự thủ tục công nhận về mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, bởi lẽ để tránh phát sinh các cái thủ tục cho địa phương trong cái quá trình đánh giá nông thôn mới thì cái hướng dẫn ban hành kèm theo quyết định 1723 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp không quy định riêng về quy trình và thẩm quyền công nhận mà chỉ quy định các cái yêu cầu để đánh giá cái mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả. Và trên cơ sở đó thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ tiến hành thẩm tra, Sở Tư pháp sẽ thẩm định về mức độ đạt các cái yêu cầu của mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả. Và những cái thẩm tra, những cái thẩm định này sẽ được tổng hợp trong báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của Ủy ban Nhân dân cấp huyện và báo cáo đánh giá xác nhận về cái mức độ đạt chuẩn đối với cái tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật của Sở Tư pháp để làm cái cơ sở, làm cái căn cứ để cái hội đồng thẩm định cấp tỉnh thảo luận, bỏ phiếu và xét đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao. theo cái quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Quyết định 18 ngày 2 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Và như vậy thì cái việc công nhận mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở hoạt động hiệu quả đã được lồng ghép trong cái quy trình thủ tục đánh giá về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã được quy định trong Quyết định 18 của Thủ tướng Chính phủ. Và cái vấn đề thứ hai liên quan đến cái vấn đề về hướng dẫn cái quy định về cái yêu cầu về khen thưởng của mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Thì cái việc xây dựng và triển khai cũng như tổng kết khen thưởng, nhân rộng các cái mô hình hay, cách làm mới hiệu quả trong cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở là một trong những cái nhiệm vụ thường xuyên của bộ ngành địa phương và chúng ta đang thực hiện theo luật phổ biến giáo dục pháp luật. Thì hàng năm Bộ Tư pháp cũng đã ban hành rất là nhiều các cái văn bản triển khai cái nhiệm vụ này tại các cái kế hoạch, công văn, hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở. Và trên cái cơ sở đó thì tại cái điểm C, cái tiểu mục 1, điểm C tiểu mục 2, mục 1 phần 2 hướng dẫn ban hành kèm theo cái quyết định số 1723 thì quy định một trong những yêu cầu của mô hình điển hình đó là trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá thì được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện trở lên tặng giấy khen, bằng khen hoặc các hình thức khen thưởng khác vì đã có cái thành tích xuất sắc trong cái triển khai mô hình này. Và với cái quy định như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái đối tượng được khen thưởng là các cái tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình về phổ biến giáo dục pháp luật và mô hình về hòa giải cơ sở hiệu quả. Và như vậy thì ở đây các cái tổ chức cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở nói chung thì sẽ không thuộc trường hợp để xét theo yêu cầu này.
Vâng, để thực hiện tốt tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới thì vai trò của ngành tư pháp là rất quan trọng. Vậy trong thời gian tới, các địa phương cần lưu ý điều gì thưa bà?
Có thể nói rằng là cái việc mà bổ sung tiếp cận pháp luật vào bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới cũng là một cái cơ hội, nhưng đồng thời nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ cho ngành tư pháp để tham gia có cái chiều sâu và thực chất hơn, đóng góp cái sự cống hiến của mình trong cùng với cái sự phát triển kinh tế xã hội và cùng chung sức để xây dựng nông thôn mới và để thực hiện hiệu quả cái nhiệm vụ này. Thì trong thời gian tới, theo tôi các địa phương cũng cần quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện một số các cái giải pháp sau đây. Trước tiên là chúng ta cần đẩy mạnh thông tin và truyền thông về cái vị trí, vai trò, mục tiêu của cái việc thực hiện và đánh giá cái tiêu chí tiếp cận pháp luật trong đánh giá công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Và qua đó để chúng ta cùng nhau thống nhất về nhận thức cũng như là trách nhiệm của các cơ quan tổ chức và người dân và xác định cũng là đây cũng là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, có cả trách nhiệm của người dân trong cái vấn đề mà chủ động tự giác tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật. Cái giải pháp thứ hai chúng ta cũng cần thực hiện đó là Ủy ban Nhân dân các cấp có vai trò vô cùng quan trọng trong ban hành và chỉ đạo triển khai các cái kế hoạch thực hiện trong tổng thể triển khai các cái chương trình kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Trong đó đặc biệt chúng ta phải phân công rõ cái trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức trong cái việc mà theo dõi, thực hiện các cái tiêu chí chỉ tiếp cận pháp luật có liên quan đến phạm vi quản lý của ngành mình, đồng thời là chú trọng cái công tác phối hợp trong thực hiện cái nhiệm vụ này. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta cần phải quan tâm tới cái vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện cái công tác này. Chúng ta sẽ phải tạo những cái điều kiện thuận lợi cho họ trong cái vấn đề mà bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức pháp luật, về kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, về cái công tác đánh giá cái cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để họ thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Đồng thời thì chúng ta cũng phải chú ý tới các cái giải pháp liên quan về vấn đề nguồn lực. Chúng ta phải bố trí kinh phí, đặc biệt là cho các cái cấp cơ sở. Các cấp cơ sở thì thực sự là vô cùng khó khăn trong vấn đề về kinh phí cũng như là nguồn lực về mặt con người. Vì vậy thì Ủy ban Nhân dân các tỉnh cần có cái sự quan tâm hơn trong cái vấn đề về bố trí kinh phí cho cấp huyện và cấp xã để thực hiện cái nhiệm vụ về đánh giá cái xã và huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cái giải pháp cuối cùng mà đó là chúng ta cần phải tăng cường kiểm tra giám sát để bảo đảm cái thực hiện cái việc đánh giá công nhận các cái tiêu chí tiếp cận pháp luật này nó được thực hiện một cách thực chất, minh bạch, khách quan, khắc phục được tính hình thức. Đó cũng là một cái dịp nhìn nhận lại những cái tồn tại hạn chế và cũng là kịp thời để tháo gỡ được cái khó khăn vướng mắc trong quá trình mà chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này.
Vâng, xin cảm ơn bà.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo Luật Công an Nhân dân.
Chương 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. Điều 20. Phân loại bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Phân loại theo tính chất hoạt động trong công an nhân dân có: A. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ. B. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật. C. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể việc phân loại, bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân theo tính chất hoạt động. Điều 21. Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ. A. Sĩ quan cấp tướng có 4 bậc: đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng. B. Sĩ quan cấp tá có 4 bậc: đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá. C. Sĩ quan cấp úy có 4 bậc: đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy. D. Hạ sĩ quan có 3 bậc: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật. A. Sĩ quan cấp tá có 3 bậc: thượng tá, trung tá, thiếu tá. B. Sĩ quan cấp úy có 4 bậc: đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy. C. Hạ sĩ quan có 3 bậc: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. 3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. A. Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 3 bậc: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. B. Chiến sĩ nghĩa vụ có 2 bậc: binh nhất, binh nhì.
Điều 22. Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Đối tượng xét phong cấp bậc hàm: A. Sinh viên, học sinh hưởng sinh hoạt phí tại trường công an nhân dân khi tốt nghiệp được phong cấp bậc hàm như sau: đại học, thiếu úy, trung cấp, trung sĩ. Sinh viên, học sinh tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn một bậc. B. Cán bộ, công chức, viên chức hoặc người tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển chọn vào công an nhân dân thì căn cứ vào trình độ được đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương được xếp để phong cấp bậc hàm tương ứng. C. Chiến sĩ nghĩa vụ được phong cấp bậc hàm khởi điểm là binh nhì. 2. Điều kiện xét thăng cấp bậc hàm: sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Hoàn thành nhiệm vụ đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe. B. Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm. C. Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định tại khoản 3 điều này. 3. Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm: A. Hạ sĩ quan nghiệp vụ. Hạ sĩ lên trung sĩ 1 năm, trung sĩ lên thượng sĩ 1 năm, thượng sĩ lên thiếu úy 2 năm, thiếu úy lên trung úy 2 năm, trung úy lên thượng úy 3 năm, thượng úy lên đại úy 3 năm, đại úy lên thiếu tá 4 năm, thiếu tá lên trung tá 4 năm, trung tá lên thượng tá 4 năm, thượng tá lên đại tá 4 năm, đại tá lên thiếu tướng 4 năm. Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 4 năm. B. Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét nâng bậc lương thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật tương ứng với mức lương trong bảng lương chuyên môn kỹ thuật do Chính phủ quy định. C. Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. D. Thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm. Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị giáng cấp bậc hàm, sau 1 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm. 4. Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng không quá 57, trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.